phân bón thôi, nhưng mà nó phải chuyển đi Sài Gòn, chuyển Sài Gòn mới tiền. Cái ông bác sĩ ở trên bệnh viện mới phân xuống cho thầy, thì thầy mới phân qua đây cô, rồi nó cho tiền đấy, cho tiền rồi đi cho chứ. Mà ở bên đó chính phủ cũng giàu mà nó không có cho, chết chịu à, thiệt á, chết chịu à. Hả? À, mình lo mà. Nên bây giờ nó tóm lại cái đó là cái khổ của cuộc đời, mà khi mà người ta gặp những cái khổ lắm, không có tiền. Bữa cô về nè, ta đâu có xin tiền tu sĩ đâu, nhưng mà bữa cô về gặp cái thằng ghê nó bệnh ung thư mà nó muốn chuyển đi Sài Gòn được, nó chạy lên nó gặp cô, thưa thầy thì cho con xin 5 triệu để con chở con đi bệnh viện Sài Gòn, con bị ung thư mà không chuyển thì là con phải nằm nhà chết. Thì nó hỏi vậy, nó nói bên đây đâu có tu sĩ nào nó xin được đâu, mà cô về nó xin cho. Rồi bé mới ngồi nó chơi chút thì cái thằng kia nhà dột, nhà gãy, nhà sập, nói cô cho con xin 10 triệu để làm lại cái nhà con ở, giờ mưa dột cái nhà giống như cái chuồng heo, cho 10 triệu mấy mấy cô mới nghĩ nè, chứ cô đem về 400 triệu, bữa kỳ rồi 2005 đi mà cho không đủ. Cuối cùng là cái ngày cô qua, cô mắc nợ coi như 17 triệu, cô còn thiếu nợ bả. Thế này về bển tôi, giờ cô sợ về bển với chồng 500 triệu về cũng đủ. Bữa giờ 6-7 năm đâu có dám về đâu, không có tiền. Thì nào có 30 ngàn mới dám về đó. Không, tao phải ở đây tẩy về đó mà. Tội á, khổ lắm cái gì. Mà cái quả báo xấu này nè, nhiều người bị lắm. Tại vì sao? Tại gây cái nhân xấu nhiều quá, bây giờ tao mới bị cái gì. Nhưng mà mình thấy á, mình thấy mình chịu không nổi, phải không? Mình cũng phải cứu chứ. Mình đã thấy được cái Phật tánh rồi, mình thấy được cái tánh giác rồi, mình phải làm cái gì? Cứu nhân độ thế, phải không? Phải cứu nhân độ thế. Rồi đó, cái Phật nói nè, quả báo xấu là gia đình ly tán nè, sống cô độc, phải không? Ở đây cô, cái này cô thấy ở đây nhiều. Đụng tới hỏi bây giờ chú sống ngày, dạ em sống mình ơn nè. Sống mình ơn nè, thấy rồi. Chứ mà bà xã đâu, trời ơi, sư cô biết không, ly dị thì không ly, nhưng mà bà ngủ trên lầu, ổng phải ngủ dưới đó. Con với bà là 10 năm nay không có ngủ chung sư cô. Mà con muốn ăn gì con nấu, bà ăn gì bà nấu. Trời ơi, sống kỳ vậy. Sư cô à, con vô đây là con đau khổ lắm. Con biên tên cho sư cô cầu ăn giùm con. Trời ơi, mới có nghiệp gì thôi để cô cầu cho chú. Nhưng mà cô cầu bữa nào mà lỡ hai chồng hòa thượng phải dẫn bà tới đây gặp cô. Gượng chứ, tội lắm, ở đây nè, hiểu lắm. Trời á, thân mang bệnh tật thì nó hành hạ cái thân thể mình đâu. Nhất là cái thân bệnh mà bệnh thư là hành hạ cái thân thể cái gì. Chẳng là chết sướng hơn á. Tại mình đúng này ta muốn chết nha mà, ta có quyền chết á. Bây giờ nó, nhưng mà nó không chịu, phải không? Chứ nếu mà người ta không có mang bệnh tật đâu, cái hành tăng thì người ta đâu có muốn chết gì, không có. Con, ta nói con trùng nó cũng muốn sống nữa, không, con ruồi nó cũng muốn sống nữa, không có ai mà con nào muốn chết á. Tại cái con người này nó hành thân quá là ta chịu không nổi, ta muốn chết. Như vậy là ta đang sống ở đây mà ta sống trong cái địa ngục, quý vị. Địa ngục không phải là ở dưới đất đâu. Địa ngục tại đây nè, địa ngục là những cái bức bách, những cái khổ sở, những cái dồn dập mà mình giải quyết không được, mà mình muốn ngưng nó không được. Nằm xuống thì nó nhức đầu, nó đau đớn, nó đủ thứ mà nó ngưng không được. Cái là địa ngục vô gián á, là nó dồn dập, nó mới gián đoạn, nó dồn dập. Là cái địa ngục vô gián là ở trần gian này có. Cái người đó, cái người mà bị quả báo xấu là tâm trí cuồng loạn, mê mờ ám độn. Mê mờ ám độn, không có khôn ngoan gì hết. Rồi chết yểu nữa, phải không? Gian nan dồn dập, hoàn cảnh bức bách lắm. Nhiều người ở đây cũng bị nữa, phải không? Trời ơi, mình ở đây mình cũng bị, nhưng mà những cái nước nghèo ta bị ghê lắm bây giờ. À, chiến tranh đó, đánh giặc nó đồ chạy loạn nó, trời ơi. Gian nan dồn dập, hoàn cảnh bức bách lắm. Rồi chết yểu nè, chết yểu làm sao? Cho nên chết yểu sự nghiệp gian dở rồi đó. Rồi bị người phản bội, bị người ta phản bội mà không biết sao mà cái bị người ta phản hoài thôi. Ta, nhất là mình sống á mà ta phản hoài thì sao? Chán mình thương ba, mình chơi với ta, mình trung thành với ta, mình tốt với ta, mà hay tốt dài là cũng bị quá rồi. Mấy người đó cũng bị cái nghiệp phải không? Chắc nhiều đời nhiều kiếp phản ai luôn á. Giờ tới nó phản lại, tao kệ, tao trả mày luôn á. Thấy không? Bây giờ hỏi chứ, thầy bữa từ á, 10 năm nay tao bị 10 người phản rồi. Bây giờ tao đang trong người thứ 11. Mình nói vậy. Tao đang trong người thứ 11 phản. Mà mình trong đó, mà nó không nó phản thì mình thấy vui hơn. Còn mình hy vọng nó không phản mà nó phản mình thấy khổ hơn, phải không? Cho nên sao mình hùng dũng hơn, phải không? Tao trông thêm người bạn rồi sao? Bị người lường gạt cũng bị đau khổ nữa. Rồi á, có nhiều kẻ thù cho nên tâm hồn lo sợ đó, có phải không? Cho nên á, Đức Phật nói á, những cái người mà bị cái quả báo như vậy nha, là do mình, phải nhớ vậy, đừng than trời trách đất gì hết, mà nên sám hối. Sám hối chừa lỗi, nên sám hối chừa lỗi thì nó mới hết. Còn không á thì thì không á thì sẽ bị đau khổ. Đau khổ than trời trách người. Trời á, tại sao mà tôi bị như vậy? Tại sao tôi bị như vậy đó? Bởi vì nghiệp ở đây á là gì? Nó là chủ nhân. Con người là chủ nhân của nghiệp, là sự thừa nghĩa là thừa tự của nghiệp. Tại vì nghiệp nó đổ ở đâu? Đổ ra con người, phải không? Đổ ra con người đó. Là nghiệp á, nó sai xử ai? Nó sai xử mình. Mình có người đẹp hay xấu hay giàu hay nghèo hay là đẹp hay là bệnh hay là khỏe gì, là do nghiệp nó ám lên đó. Mà nghiệp này là gì? Là do con người làm ra. Cho nên con người là chủ của nghiệp. Con người nó ra nghiệp, và nghiệp nó chi phối cho lại con người. Đó nha. Cho nên người ta nói nghiệp là quyến thuộc của mình. Có phải vậy không? Bà con á, nghiệp là quyến thuộc của mình á. Nghiệp là điểm tựa của mình á. Đúng không? Giàu, sắp nhà, mình ở đâu? Ở trong á, con và nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo mà. Cho nên mình ở trong cái gì? Ở trong nhà chứ ở đâu? Ở trong nương tựa trong nghiệp báo á. Rồi á, mình để con ra là nó là nợ, cho nên mình nương tựa nó ai? Mình nương tựa bà con. Nghiệp là cái điểm tựa của con người mà, phải không? Và xe cũng ra cũng nợ, cho nên nhưng mà không có nó không được, mình cũng phải tựa nó. Cho nên á, nghiệp là điểm tựa của mình nè, em phải nhớ nha. Nhưng mà nghiệp là tạo ra nhà thì mình nghiệp nhà, con là nợ vợ quan gia cứ nhà nghiệp báo, phải tạo ra gì nghiệp đấy. Rồi mà không có nhà thì đâu có nhà đâu ở, cho nên cũng ở trong nghiệp báo, phải không? Rồi không có vợ chồng không được, phải có vợ có chồng là mình phải nương tựa vào đâu? Vào quan gia. Quan gia mà ở gì đó có nghiệp báo quan gia. Rồi vợ chồng con cái là nương tựa cái nợ mà ở, phải không? Đó. Cho nên á, nghiệp là quyến thuộc, là điểm tựa. Nghiệp á là cái nguyên nhân để phân chia hoàn cảnh. Nghiệp á, nó phân chia hoàn cảnh tất cả trong con người là do cái gì? Nghiệp phân chia. Người này xấu, người kia đẹp, người kia giàu, người kia gì. Nói vậy á. Thế đó. Nghĩa là mình là con người chịu tất cả mọi kết quả của mình làm. Trong cái ai hết. Cho nên mình mới xin xỏ. Xin xỏ không được. Cho nên mình sẽ sửa thôi. Bảo vệ mình sẽ sửa thôi. Thì có lòng mà cô kể chuyện ha. Có một vị thiền sư á, tình chuyện tiền đó. Cô thích chuyện tiền lắm. Có một vị thiền sư kìa, học với thiền sư bên kia. Có một vị thiền sư nha, đi tới học với một vị thiền sư bên kia. Là thiền sư bên kia là một vị thiền sư giỏi lắm. Cho nên một hôm nọ, cái ông này ông tới gặp thiền sư bên kia. Ông nói bạch thầy à, sao mà con tu hoài mà cái tánh con nó còn nóng quá này. Thấy ai đậm tới con là con nổi xung tiên lên liền à. Cái tánh con nóng quá à, con không có bỏ được thầy. Cái ông thiền sư bên kia này nói chứ vậy chứ con đưa cái tánh nóng cho thầy xem. Tánh nóng sao đưa thầy xem. Thì ông nói chứ là hiện nay thì con không có đưa được. Bởi con thấy nó đâu có sao đưa. Thì bây giờ con đứng trước mặt thầy nè, con không có đưa cái tánh nóng cho thầy được. hiện nay nó đâu rồi, đâu có. Thì ông nói tại sao, à, tại sao con không đưa thầy được, cái tánh nóng là tánh của con mà, thấy không, mà tại sao con không đưa thầy được. Thì ông nói chứ tuy là cái tánh nóng là tánh con nhưng mà nó đến bất chợt á, nó đến rồi nó không đến. Cái là thiền sư bên kia mới nói chứ nếu mà nó đến bất chợt thì không phải là của con, nếu là nó là con á thì lúc nào con đưa cho thầy coi cũng được, nhưng bây giờ á con phải lấy nó ra đưa cho thầy coi là tất nhiên là nó đến bất chợt, bây giờ nó đâu có đây, phải không? Ông nói dạ, ông này nó không có đây đâu, bất tiêu à. Thì ông này ông nói chứ nó nhất định không phải là bản tính của con đâu, con nhớ vậy đó. Tại vì con nóng lên là tại con cố chấp vì cái hoàn cảnh nào đó, con gặp cái hoàn cảnh rồi con mất cái tâm thức của con suy luận rồi nó nảy ra tánh nóng. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh tâm thức suy luận nó đẩy tánh nóng này, cái đó là do duyên hộp, đủ duyên nó phát ra, khi duyên tan nó hết, nó không phải là con. Ông nói vậy hả? Vậy thì nếu nó không phải là con thì từ đây sao con bỏ nó. Khi mà nó muốn tới con biết nó nóng thì con định cho nó vô. Nói gì đúng, tại nó không phải là con, thấy không? Con nếu là cái tánh con nóng là không được. Tánh là cái tánh là cái thường hằng, là cái vật tánh, là cái tánh giác biết, nó cái thường hằng trong con. Cái tánh giác biết lúc nào mình cũng có mà, phải không? Ai hỏi mình tánh giác biết mình đâu, cái gì này chỉ được cái tánh giác biết của mình không? Xong được, chỉ được, phải không? Thì đứng lên nữa, tôi biết là tôi đang đứng vậy đó, được không? Sao được, lúc nào nó cũng có mà chỉ sao không được, phải không? Mình tôi biết là tôi đang ngồi, thấy không? Lúc nào chỉ cũng được hết, tại vì nó là mình. Nhưng mà hỏi cái giận niệm qua chỉ được, bên đây đâu có đâu chỉ, phải không vậy? Tất nhiên cái tánh nóng giận hay là dữ dằn hay là tham lam hay là si mê vậy không phải là mình. Bây giờ mình đang ngồi đây có tham không? Đâu có ai tham đâu, tại vì ra ngoài kia thấy đồ ăn nhiều muốn lấy mới tham chứ. Phải không? Không có đồ ăn sao tham được, cho nên cái đó là có duyên nó mới nổi lên, đó là tâm thức, nó là sống. Mình hiện nay ngồi đây là nước, chứ không phải là tánh tôi tham hay tánh tôi giận hay tánh tôi si mê, không phải như vậy đó. Bây giờ biết sao, bây giờ mình học câu chuyện này thì sao? Nghiệp nó nhiều như vậy á, mình phải biết là nghiệp hiện nay, cái quá khứ, cái nghiệp nó mới có cái nghiệp hiện tại, cho nên người này khác người kia, phải không? Nếu mình gây nghiệp ác thì mình sẽ bị quả báo ác thôi, không có chạy được nào hết. Bởi mình muốn cho nước nó ngừng chảy không được đâu, nghiệp đã gây rồi thì phải trả thôi. Mà nghiệp này nó là chủ nhân ông của mình à, nó là người sai xử à. Nhưng mà nó là sai xử, khi nó làm chủ nó sai xử mình, nhưng mà chính là mình là người chủ nhân tạo ra nó. Giống như mình đẻ đứa con rồi, bây giờ nó chửi mình, bây giờ phải chịu thôi, phải không? Tại mình đẻ ra đứa con hung dữ mà, thì bây giờ nó lớn xong nó chửi mình thì nó chi phối mình trở lại. Cái nghiệp là một cái thói quen, nghiệp là một cái thói quen không bỏ được. Như uống cà phê, bữa nào mà không có ly cà phê là ngáp tới ngáp đuôi, ngáp lên xuống em gặp tới gặp luôn đó, cái nghiệp á. Cho nên mình cái nghiệp dễ bỏ lắm, tập nó vừa bỏ. Bây giờ mình hết giờ rồi phải không? Dạ. Tuần sau, tuần sau hai tuần sau đi kinh hành, rồi hai giờ cái tuần mà tập bác con trai đó là lễ Phật đản ha. Thì quý vị về nhà rồi cái ngày trước thì lễ Phật đản 2 ngày, thì tới đây có giúp gì thì tới giúp phụ. Và những người nào thì lễ Phật đản đây mình quen hết trơn rồi, cho nên người nào thì ở không thì mời khách đi ăn cơm, người nào thì đánh chuông, người nào rút chân nhang, phải không? Lên tụng kinh, tụng kinh xong rồi mình ăn cơm xong bữa đó mình về sớm, phải không? Điều không có giảng vậy. Tuần tới thì mình niệm Phật kinh hành ha, rồi mình có ăn cơm, nhiều hạnh nó nấu một bữa nữa, rồi cái tuần nếu kia thì Nguyên Trí nấu. Rồi quý vị nào muốn muốn có gì, người nào mà có cái nấu hay gì đó ngon hay làm gì ngon thì quý vị làm tới bác, muốn làm gì ngon thì tới bác. Muốn gì làm, còn không mình có đồ hết vậy đó. Và bắt sau thì mình lễ Phật đản, ha quý vị. Thọ bắt sau nữa. Thọ bắt sau rồi thì thọ bắt kế đó, đi niệm Phật kế quý vị đi dự lễ chùa này chùa kia. Rồi sau nữa tuần nữa thì mình về thọ bắt cho lại ha. Ở trong cái lịch trình có đó. Rồi hôm nay mình học tới đây là hết. Thì sau đó mình sẽ học hai cái chuyện kế nữa. Là để con coi cái chuyện gì nè hấp dẫn quá mà vậy. Thầy thuốc thành thật mà ha. Ông thầy thuốc thành thật với là uổng phí bột gạo đó. Uổng phí bột đó. Thầy thuốc thành thật. À, hay lắm. Thành thật. Ông thầy thuốc này á là cái tóm lại cái ông thầy thuốc này người ta tới á chữa bệnh á thì giống như nó chữa bệnh tham vậy đó. Ví dụ gì á thì ông nói chính tôi cũng còn tham cũng kỳ chữa lại cho anh vậy đó. Ông thầy thuốc này ông có xảo mà ông chữa cái nào ông chữa được thì chữa cái nào không chữa được ông nói không. Nhưng mà Đức Phật ta dùng cái này để mà nói cái gì phải không? Rồi câu chuyện nào thì cũng hay hết. Đức Phật cũng nói ẩn dụ hay hết. Bây giờ mình hồi hướng nhau cái gì ha.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát đồng bồ đề, hết một báo thân này còn sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ai đưa ta đến trần gian, ra đi mang kiếp lang thang thùa nào. Vô minh từ lúc ban đầu, hạt nhân cấu tạo đưa vào trầm luân. Đổi thay hình dạng bao lần, thức tâm dẫn dắt mê lầm tham sân. Từng giờ mang nghiệp ra đi, duyên tan duyên hợp biết chi khởi đâu. Trước sau chỉ một nhịp cầu, thân nay thân trước thân sau một nguồn. Quả nhân nhân quả đôi đường, phù sinh nhiều kiếp vô thường thực hư. Dâng đời chọn cả tâm từ, thương đời thương cả ưu tư não phiền. Gót chân in đậm cửa thiền, tình xa tan hết quan khiên buộc ràng. Cắt lìa một chuỗi thời gian, từng không mây trắng thênh thang đi về. Ai đưa ta đến trần gian, ra đi mang kiếp lang thang thùa nào. Vô minh từ lúc ban đầu, hạt nhân cấu tạo đưa vào trầm luân. Đổi thay hình dạng bao lần, thức tâm dẫn dắt về lòng tham sân, từng giờ mang nghiệp ra đi, duyên tan duyên hợp biết chi khởi đâu. Một nhịp cầu, thân nay thân trước, thân sau một nguồn. Quả nhân, nhân quả đôi đường, phù sinh nhiều kiếp, vô thương thực hương. Dân đời chọn cả tâm từ, thương đời thương cả, yêu tư não phiền, gót chân in đậm cửa thiền, tình già tan hết, quan khiên buộc ràng, cắt niềm một chuỗi thời gian, từng không mây trắng thênh thang đi về, cắt niềm một chuỗi thời gian. Từng không mây trắng thênh thang đi về, cắt lìa một chuỗi thời gian, từng không mây trắng thênh thang đi về, cắt lìa một chuỗi thời gian, từng không mây trắng.